bây giờ tới tu thiền biết vọng nè. Thiền giả nên ứng dụng phần giác ngộ hạ ở trên để tu. Khi tọa thiền đúng pháp rồi, thiền giả để tâm vắng lặng, vừa có vọng tưởng dấy lên, biết vọng không theo. Nếu vọng tưởng quá mạnh, biết vọng mà vẫn còn lôi đi, thiền giả nên thấy vọng ấy vốn không, nói quả quyết rằng mày là không. Nếu là dùng chữ không mà trị chưa nổi, thiền giả phải quở mắng nó bảo, vì mày nó nhiều đời phải chịu luân hồi, giờ đây mày muốn xuống địa ngục hay sao? Đó là cái lối mục đồng dùng roi để trị con trâu ngỗ nghịch. Hoặc hành giả phản quán lại xem cái vọng này từ đâu mà khởi, phân tìm nguồn gốc đến chỗ tột cùng, chúng liền mất tâm dạng, thế là an tâm. Đây là một cái lối tu dứt vọng, đó là cái chủ trương ở đây. Như vậy thì quý vị thấy mỗi cái pháp tu, mỗi một đường lối đi nó có một cái cách khác nhau, nhưng mà chung quy đừng nhắm vào cái gì? Đập tan cái vọng tưởng, phải không? Sạch vọng tưởng, trở về cái chân thật của mình thôi. Nó không có cái gì lạ hết. Niệm Phật như vậy, thoại đầu như vậy, bây giờ mình viết vọng tưởng cũng vậy thôi. Bởi vì nó dấy lên thì nó làm cho rối loạn, bây giờ mình đập phá nó, không cho nó dấy lên, cho nó tan nát đi, thì đó là cũng trở về cái thật. Nhưng mà hai cái kia thì có phương tiện, phải không? Rồi dùng phương tiện đọc trừ đọc, dùng phương tiện lấy gai lễ gai. Tận đây thì dùng phương tiện gì? Phương, biết không phải phương tiện. Đó, đó là một cái chỗ mà quý vị phải thấy để rồi khi mình nói cho ai nghe, mình nắm cho vững cái đường hướng của mình, chứ không thì quý vị sẽ lầm. Bởi đây không có dùng phương tiện, là nhìn lại mình bằng cái trí của mình, phải không? Thấy được vọng tưởng đó. Mà ở chỗ này tôi thấy ngài Quảng Trí Đời Lê thì nói hay, chăn trâu là chăn cái gì? Cái gì là trâu? Cái gì là chăn? Học ngài Quảng Trí rồi đó, ngài nói cái gì là trâu, cái gì là chăn? Chắc trả lời ngài Quảng Trí hết rồi. Học rồi trả lời hết, sợ ngài ai chứa gì. Trâu á, với cái nhìn của ngài Quảng Trí là năm căn, thấy không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đó. Mà năm căn đó, chứ thực ra không phải năm căn, mà năm cái thức, năm cái thức nó phát ra từ năm căn. Còn cái người chăn đó là ai? Là cái ý thức. Mà ý thức đó, ý thức, tôi cho một cái ý thức có hai phần. Một cái ý thức a dua và cái ý thức chánh trực. Phần ý thức nó có hai, phần mê và phần tỉnh. Phần mê là gọi là a dua, nghĩa là con mắt vừa thấy hình sắc, cái về cái thức nhãn thức nó phân biệt sắc đẹp sắc xấu gì đó, cái là cái ý thức duyên theo, rồi thích hay không thích, à, khen chê. Nếu thích thì khởi cái niệm mến, rồi nếu không thích thì khởi cái niệm ghét. À, như vậy thì chăng là chăng cái nhãn thức với cái ý thức a dua đó. Mà cái gì chăng? Tức là cái ý thức mà cái phần chánh trực của nó, mà tôi cũng gọi là cái phần sáng suốt của nó. Ở chỗ khác thì gọi đó là cái phần dụng của trí. Bây giờ cái ý thức mà mình tu khi chuyển thức thành trí rồi thì gọi là gì? Trí diệu quan sát trí đó. Thành ra mình vận dụng cái phần trí của nó, chứ không có vận dụng cái phần mê của nó. Phần mê nó là chạy theo a dua theo, cái phần trí của nó thì canh chừng. Thì bây giờ quý vị thấy nghe một cái gì thì quý vị đều có khởi cái niệm, khởi chỉ dụ nghe người ta nói cái gì trái ý, nghe ta nói mà trái với cái ý thức của mình á, cái mình nổi sân, phải không? Mà khi nổi sân rồi mình la mình hét gì đó, thì qua cái cơn la hét rồi, cái ý thức a dua theo cái tiếng đó nó mất rồi, thì có cái ý thức chánh trực, người ta gọi là lương tâm đó, nó rầy. Mình tu mà tại sao mà la lối ông sòm kỳ vậy, quá. Thì như vậy cái cũng cái ý thức, phải không? Chê trách cũng là ý thức, rồi a dua theo cũng là ý thức. Như vậy trong ý thức nó có một cái phần tỉnh và cái phần mê. Thành phần mê thì nó theo sáu trần hùa theo để mà dính, còn phần tỉnh thì nó cứ răng nó ngừa. Thành mình tu mình lợi dụng cái phần tỉnh để mà tu. Cái phần tỉnh nó gọi là phần trăng, cái phần mê mà theo mấy cái kia đó là gọi là trâu. Như vậy thì trăng đuổi theo con trâu, con trâu tức là sáu căn dính nhiễm sáu trần. Nha. Còn cái căn đuổi là cái ý thức mà phần trí á, phần dụng của cái diệu quan sát trí đó. Nha. Mình dùng nó để mà tu. Như vậy đó là thằng chăn. Như vậy thì mình tu là chăn giữ cho sáu căn đừng dính nhiễm sáu trần. Như vậy thì ai chăn giữ? Cũng mình chăn giữ. Dính nhiễm của mình dính nhiễm, mà chăn giữ của mình chăn giữ, chứ không có người thứ hai, không có cái phương tiện nào hết, phải không? Đó, mình phải nhận định cho kỹ. Thí dụ như bây giờ có người họ thích hoa đẹp, vừa thấy hoa đẹp họ sợ nhiễm, mà tu theo tịnh độ thấy hoa đẹp họ sợ nhiễm, lúc đó phải làm sao? Niệm Phật. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thầm làm sao đừng có thích cái hoa, phải không? Thì như vậy có một cái gì để mà ngừa nó. Còn mình ở đây thì dùng cái gì? Con mắt vừa thấy cái hoa khởi cái ý phân biệt nó đẹp, thì giờ sao? Thì phải vận dụng cái trí đó, đó, phải không? Dày đó, không được, cái này là tầm luân, không cho, phải không? Thì như vậy mình không có mượn một cái gì ở ngoài lắp vô hết, mà tự mình có một cái trí để mà chăn giữ đó, ngăn ngừa, chứ không phải có một cái gì. Thì hiểu vậy thì quý vị mới nói, người ta thường nói tu thiền khó. Khó tại sao? Là không mượn cái gì lắp vô đó hết đó, mà tự mình nói đúng, gọi là trực diện, nhìn thẳng, rày thẳng, ngăn đó, chứ không có mượn một cái gì qua một cái thứ hai thứ ba. Như vậy thì tu thiền gần hay sao? Khó hay dễ? Mà sẽ phải có cái nào dễ đâu, phải không? Cái nào cũng tới chỗ cuối cùng đó. Nhưng mà một cái thì có một cái khác, mượn cái khác lắp vô. Ví dụ bây giờ có người họ thấy cái gì mà họ thích quá, là họ không muốn thấy nữa, mà lấy đồ che mắt, phải không? Che cho đừng thấy nữa, đừng thích. Nhưng mà có người họ thấy cái gì họ thích, vừa thích cái họ không che cái mắt, mà nói không được, không cấm, không được nhìn, cấm không được đuổi theo, thì cũng không thấy, không nhìn. Như vậy hai cái nào quý vị thấy thực tế hơn? Cái bụng con mắt cho đừng thấy, lấy tay bụng mắt cho đừng thấy, cái giày không cho nhìn, không cho thấy, cái nào thực tế hơn? Cái bụng mắt là lúc nào mà quên bụng mắt nó thấy, còn cái này mình dày nó sợ, nó không sợ rồi nó không có thèm nhìn. Thì đó, hiểu cho rõ thì chúng ta mới không có lầm lẫn. Chứ nhiều người tu cứ niệm Phật thì khen niệm Phật hay, tu thiền khen tu thiền hay, cái nào cũng cho mình cứu kính hết. Nhưng mà cứu kính ở chỗ nào mình phải biết, phương tiện là cái gì mình phải biết. Như vậy để không có lầm lẫn, mà mới biết rằng tới chỗ tàu cùng thì nó gặp nhau chứ không có gì hết. Nhưng mà trong cái phương tiện xử sự thì nó khác. Bên nay là đi thẳng trực diện, không có mượn cái gì để mà phụ trợ bên ngoài hết. Còn bên kia là mượn một cái phụ trợ, vì mượn cái phụ trợ cho nên thấy như nó dễ đó. Bây giờ thấy cái đó cái lấy thằng bụng mắt thì không thấy rồi, dễ quá. Còn này dày không cho nó nhìn đó. cho mở mắt không cho nhìn thì cái đó khó hơn chút, phải không? Nhưng mà cái khó này mình răng nó được thì nó thành thói quen tốt. Còn nếu mà cứ mượn cái tay che mắt hoài thì lúc nào quên che cái nó cũng nhiều khi tay che mà lúc mình cũng hở hở để nó nhìn. Thì quý vị thấy niệm Phật thì niệm chứ chắc gì mà niệm liên tục đâu, phải không? Lâu lâu niệm thì cũng nhớ chuyện này chuyện kia xẹt vào chứ đâu có phải hoàn toàn. Cho nên cái tu thực ra chúng ta hiểu thiệt kỹ thì thấy người nào tu theo Phật đúng á, dù pháp môn nào nó cũng gặp nhau được. Còn chỉ có tu sai á thì nó không gặp nhau thôi. Thế là tu đúng thì gặp nhau hết. Như vậy thì không ai chê ai, mà chỉ có cái sử dụng hoặc là phương tiện hoặc là không phương tiện. Vì vậy mà nói người tu thiền như kẻ đi qua cây cầu, cây cầu gọi là độc mộc đó, một cây mương lớn mà có cái cầu cây bắc ngang, như ở quê có những cây dừa, cây kè hoặc là cây cao đó bắc ngang qua mà không có tay gượng, không tay gượng mà đi qua được mới hay. Còn có tay gượng mà đi rồi cái chỗ khác không tay gượng nó nhào. Thì cái tu thiền giống vậy đó, đi qua cái cầu độc mộc mà không có tay gượng, cho nên người ta nói khó, khó ở chỗ đó. Mà mình tập đi được rồi thì chỗ nào đi cũng vững hết. Còn nếu có tay gượng, cây này có tay gượng lại chỗ kia không có tay gượng để mình qua hết được. Hiểu vậy thì mới thấy cái đường lối tu đây gọi là trực diện, là nhìn thẳng chứ không có qua cái phương tiện. Còn thay đầu thì có phương tiện, niệm Phật thì có phương tiện, còn đây đi thẳng. Bây giờ đó thì quý vị nhớ lại, có phải tổ Đạt Ma và tổ Huệ Khả là đi thẳng không hay là phương tiện? Tâm con không an nhờ hòa thượng giải pháp an tâm. Nếu có pháp an tâm thì tức là phương tiện, phải không? Ở này tổ nói đem tâm là ta an cha, nghe nói của bộ nó lạ lùng, làm sao đem ra? Nhưng mà hỏi cái tâm mình đâu ra sao, rồi tìm lại hồi đâu mất tiêu. Thì như vậy chỉ quay lại tìm nó mất, chứ không có một cái phương tiện trực diện nhìn cái không an đó, phải không? Trực diện nhìn thẳng cái không an đó rồi nó mất, thì như vậy đó là tu, chứ không có một cái phương tiện. Thì tổ Hồ Đề giải như vậy, thì bây giờ mình tu mình biết nó là vọng tưởng không theo cũng dễ thôi. Thì thay vì mình nhìn tìm cái không an thì mình nói nó là hư vọng, cái không an là hư dối, thấy rõ vậy để không theo nó, thì đó là biết vọng không theo. Biết vọng không theo là lối tu nhẹ nhàng thanh thản, song phải có chí lắm mới khỏi chán. Bởi vì vọng tưởng quá nhiều, không theo cái này cái khác lại nổi lên, cứ thế mãi khó tìm được phút giây yên tĩnh. Phải bền chí đừng nản, biết vọng mãi rồi vọng sẽ thưa dần. Không theo vọng tưởng là chúng ta phá được cái chấp ngã về tâm, đến khi vọng tưởng yếu thế sẽ có cơ kiến tánh giải ngộ. Ở chỗ này tôi nói hơi rộng một chút để cho quý vị thấy cái giá trị từng bước tu của mình. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật hỏi ngài A Nan tâm ở đâu, thì ngài A Nan nói tâm ở đâu? Trước nói tâm trong này, thì sau nói tâm ở ngoài, nói đủ thứ hết. Tới cái cuối cùng á, thì ngài nói cái gì? Nguyên văn chữ Hán là năng suy vi tâm, thì cái mà hay suy nghĩ đó là tâm con. Tức là cái thứ bảy đó, ngài nói cái hay suy nghĩ đó là tâm của con. Phật quở nặng, Phật nói cái đó không phải của người, không phải là tâm của người. Ngài mới quản hốt, như vậy là cái gì là tâm con không có tâm sao? Như vậy thì qua cái câu chuyện đó, sau Phật giải thích rồi, ngài mới dùng một cái hình ảnh thí dụ. Thí dụ là diễn nhã đạt đa, nó chàng cho nó nghe ra người chút. Chàng Diễm Nhã Đạt Đa, một sáng hay là cô cũng được nghe. Một sáng cái rồi lại trước trước cái mặt gương soi soi mặt của mình, soi mặt mình cái thấy đầu thấy mặt ở trong gương còn dễ coi, chịu lắm à. Rồi úp cái gương xuống, cái đầu mặt mất tiêu, cái ôm đầu chạy là tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi, chạy cùng sống thì cùng làm. Thì quý vị nghĩ cái anh chàng hay là cái cô Diễn Nhã Đạt Đa đó có điên không? Mà tại sao điên? Cái trọng tâm mình phải thấy cái vụ hóa hay đi, vì nhận cái bóng làm thiệt mình, phải không? Cho nên rồi mất cái bóng, ôm đầu chạy là mất đầu. Như vậy thì ôm đầu chạy là mất đầu không phải điên là gì? Thì Phật nói cũng vậy, ông nhận cái hay suy nghĩ là tâm ông đó, mà khi tâm nó lặng thì ông là mất, mất ông rồi. Thì giống như chàng Diễn Nhã Đạt Đa ôm đầu chạy là mất đầu. Như vậy thì cái lối tu biết vọng này, quý vị thấy có nhiều người cứ than biết vọng mấy năm rồi vọng cũng còn cả bầy. Không phải, ngồi xuống thì tốt này tốt nào đâu đâu cũng kéo tới. Như vậy thì tu chừng nào hết vọng, mà không hết vọng thì không có công phu. Như vậy có lợi ích gì? Ngồi thấy vọng hoài chán quá, phải không? Có nhiều người đâm ra chán nản từ cái chỗ đó. Nhưng mà sự thật chỉ cần biết vọng là quý vị tiến bộ khá nhiều. Như Diễn Nhã Đạt Đa chỉ cần biết cái đầu mặt ở trong gương là bóng thì anh có điên không? Hết điên rồi, phải không? Còn anh nói nó là thiệt là anh điên. Còn mình bây giờ cũng vậy, biết hồi lâu nay mình chấp cái vọng tưởng là tâm mình thiệt, cho nên mình mê. Bây giờ nó chỉ lên mà biết nó là hư vọng là dối, biết nó là vọng là dối, lên hoài biết hoài, lúc đó mình đương mê đương tỉnh thì mình là tỉnh rồi. Thì như vậy tuy rằng chưa lặng mà mình đã tỉnh, phải không? Chứ đâu phải lúc đó mình đang mê. Cho nên tôi thấy rất là hay là Lục Tổ này nói niệm khởi tức giác, giác tức bồ đề, phải không? Như vậy thì niệm khởi lên thì mình biết nó là giọng, mình giác, giác là biết nó giọng là giác chứ gì. Biết nó giọng là đang giác, quý vị nhớ. Vọng tưởng dấy lên, mình biết nó là vọng là mình đang giác. Còn vọng tưởng dấy lên mà chạy theo nó đó, đó là đam mê. Chứ vậy thì vọng tưởng dấy lên, mình giác, mình biết nó vọng tưởng không theo nó là mình đang giác. Mình giác thì như vậy, một chú vọng là một cái giác, hai chú vọng là hai cái giác, 1000 chú vọng là được 1000 cái giác. Như vậy một chú vọng là một chúng sanh, 1000 lần giác là 1000 ông Phật. Có thua không? Có thiệt thòi gì đâu, mình đang làm Phật mà, phải không? Như vậy vọng dấy lên là giác, chứ đừng có sợ nó hết. Nhiều khi sợ nó không hết, chỉ nghĩa là chỉ sợ mình theo nó, mình mê theo nó, chứ đừng sợ nó có vọng. Bởi vì nó có thì mình giác nó chứ gì, phải không? Có mê liền có giác liền, có gì thua thiệt. Như vậy thì trong cái khi đang giác rồi mê, mê rồi giác liên tục đó, là lúc đó mình đang làm gì? Đang ra trận chiến đấu là phải không? Cái mê cái giác hai đứa giành nhau nè. Nếu mà thằng nào dấy lên, thằng mê là dấy lên, mình đều giác hết, tức là mình đuổi hết, mình đều chặt đầu nó hết rồi, phải không? Biết nó vọng nó mất, tức là mình tiêu diệt nó. Thì 1000 đứa giặc mình đều tiêu diệt hết. Thì như vậy rốt một buổi ngồi thiền, 1000 lần giác, 1000 lần mê là 1000 lần giác, 1000 lần giác là 1000 lần mình thắng trận, phải không? Thì như vậy mình là chiến thắng hay thua? Cái xả tiền nếu ở bữa nay mình nghĩ tới 10 lần mà mình được biết hết, như vậy mình thắng trận chứ, vui vẻ chứ, có đâu mà buồn. Mình nói sao thấy nó hoài, chứ ngồi muốn yên văn phát thì đâu được, vì nó đã thẳng, đã mê bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời rồi, Thì bây giờ đây thì mình thấy thắng nó, đang chiến đấu với nó, mà chiến đấu thắng hay bại, nếu nó dấy lên mà đi theo nó là bại, phải không? Còn nó dấy lên mà biết nó lại hư dối chỉ mặt nó lặng, thì đó mình thắng. Như vậy thì có giặc là mình đã thắng giặc là mình anh hùng rồi. Sao không tự hào mà lại còn than, bữa nay tôi giọng nhiều quá, phải không? Như vậy than hay là thắng, quý vị là bại trận hay thắng trận? Thắng trận vậy thì tốt rồi, vậy có gì đâu mà buồn. Vậy mà chúng ta tu, với nhiều người không biết, cứ sợ sao mà con ngồi thiền mấy năm nay mà cũng còn thấy giọng hoài, phải không? Thì chiến sĩ mà cứ đánh hoài, chừng nào nó thua không còn một tên thì thôi, thì đó toàn thắng. Còn nhiều tên mình còn đương chiến đấu, mà mỗi một cái giờ mình ngồi thiền, tất cả cái giọng nào lên mình đều thấy, đều biết nó, không theo nó hết, thì mình toàn thắng rồi đó. Thắng chứ không có thua chút nào. Chỉ còn cái những cái mà nó dấy lên, nó dẫn đi đâu chừng 2 phút 3 phút rồi mới nhớ đó, thì đó là thua đó, đó là đầu hàng giặc đó. Như vậy thì quý vị kiểm lại cái sự tu của mình, nó cụ thể, nó đang ở trong cái hiện tượng tỉnh giác làm chủ, mình điều phục hoàn toàn. Như vậy thì cái tu này là đem cái công lực của mình mà hàng phục, chứ không có mượn cái sức nào ở ngoài. Đó hiểu như vậy mới thấy cái giá trị, và mới thấy cái công năng tu của mình. Chứ không hiểu vậy thì không biết tại sao ngồi thấy giọng hoài chán quá. Tôi nghe nhiều người nói vậy, thấy giọng hoài chán quá, muốn không thấy nó. Mà chiến sĩ mà sợ giặc. Chiến sĩ thì thấy giặc thì phải nhào vô, ai thấy giặc sợ. Thì vậy thì hiểu cho tường tận rồi, thì quý vị thấy trên đường tu của mình hăng hái chứ không có bao giờ chán. Chỉ có cái gì mà mình không biết, không hiểu thì mới chán. Còn biết rõ ràng có gì đâu chán. Đó là cái ý nghĩa. Chỉ cần biết vọng, đó là mình đã hết điên, phải không? Thì giờ biết nó là vọng, cũng như tôi lặp lại, cũng như Diễn Nhã Đạt Đa biết hình ảnh trong gương là bóng không phải đầu thiệt, thì anh hết điên. Mình biết vọng tưởng là dối không phải thiệt tâm mình, thì mình cũng hết điên. Mà hết điên là mình đang giác, phải không? Điên là mê, hết điên là giác. Như vậy mình đang giác chứ có thiệt thòi gì mà sợ. Đó là cái ý nghĩa nó rõ ràng, nói lên cho tất cả nhớ. Như vậy cho nên người tu phải khéo một chút, đừng sợ. Ngoài giờ tỏa thiền ra, thiền giả thường quán chiếu thân tứ đại này do duyên hợp hư giả, không thật, bất cứ đòi hỏi, cố chấp gì về thân đều quả cách, thân đã giả, còn muốn cái gì, cầu cái gì,